thứ gì Ngài cũng đều trọn đủ. Sự tu hành ấy chỉ có Hòa Thượng Ngũ Tổ Nhẫn hiểu rõ, nhìn ra. Quý vị đọc đàn kinh sẽ thấy, ngay cả đối với một tiểu hành giả 14-15 tuổi còn chưa xuất gia, hãy còn để tóc, làm việc trong ngôi chùa ấy, Lục Tổ đều gọi kẻ ấy là thượng nhân. Từ đàn kinh chúng ta thấy, Tổ đều gọi họ là thượng nhân, tôn kính như vậy đó. Có thể thấy Ngài không chỉ tu lục độ vạn hạnh, mà còn thật sự tu mười nguyện phổ hiền. Chúng ta xem kinh, nghe giảng phải chú trọng những chỗ này, phải hiểu rõ mới hiểu tu học như thế nào trong cuộc sống hàng ngày. Cương lãnh tu hành là tu giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm. Người tu tịnh độ chúng ta đặc biệt chú trọng điều thứ ba là tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh trọn đủ giới định huệ. Trong tâm thanh tịnh trọn đủ vô lượng trí huệ, đức hạnh. Chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối thấy lỗi lầm của người khác, chẳng thấy bản thân có lỗi lầm. Trên thực tế, người khác quyết định chẳng có lỗi lầm. Vì sao là quyết định không có lỗi lầm? Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Lỗi lầm của người ta từ đâu mà có, không có. Lỗi lầm từ đâu ra? Trong chính cái tâm của chúng ta có lỗi lầm. Tâm kính của chúng ta dơ bẩn, nên soi đến những nơi khác sẽ thấy chúng đều dơ bẩn. Quý vị thấy cái này dơ bẩn, cái kia cũng bẩn thỉu. Chẳng biết cái tâm soi chiếu của chính mình là nhớp nhúa, chứ bên ngoài trọn chẳng dơ bẩn. Lục Tổ đã giảng tình hình này rất rõ ràng. Nếu người thật tu đạo, chẳng thấy lỗi người khác. Nếu thấy người khác trật, chính mình càng sai hơn. Nói rất rõ ràng, người khác há có lầm lỗi. Chúng ta phải vận dụng giáo huấn quý báu này vào cuộc sống, vận dụng vào xử sự, đãi người, tiếp vật. Ngày nay, chúng ta thấy các đạo tràng trong thiên hạ đều rối beng, chẳng thấy có một đạo tràng thanh tịnh nào. Nguyên nhân gì đâu? Tâm kính của mỗi cá nhân đều một mực hồ đồ. Nên khi soi chiếu bên ngoài, luôn thấy bên ngoài dơ bẩn, chẳng biết lỗi lầm nơi chính mình. Tu hành, quý vị thật sự hiểu rõ đạo lý này, sẽ biết tu hành phải thực hiện từ chỗ nào, nên tu theo cách nào. Ngày nay chúng ta niệm tới danh hiệu Từ Thị Bồ Tát, phải tu từ tâm tam muội. Chúng ta đãi người tiếp vật có tâm từ bi hay không? Chúng ta có từ bi đối với chính mình hay không? Nếu chẳng thể sửa đổi những khuyết điểm của chính mình, tức là chẳng có chút từ bi nào đối với chính mình, vẫn khiến cho chính mình đời sau phải luân hồi trong lục đạo, vậy thì coi là từ bi sao được? Mức độ thấp nhất là phải sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, lúc ấy mới là từ bi đối với chính mình. Vì thế tôi nói Phật hiệu cũng chẳng biết niệm, cớ sao nói chẳng biết niệm? Người biết niệm mỗi câu Phật hiệu đều chế ngự phiền não. Quý vị niệm Phật chẳng thể chế ngự phiền não, niệm Phật hiệu vô dụng. Ý niệm vừa dấy lên bèn lập tức đổi thành A-di-đà Phật, đó là biết niệm. Chẳng biết niệm là miệng niệm A-di-đà Phật, trong tâm vẫn dấy vọng tưởng, đó là chẳng biết niệm. Vì thế công phu đắc lực nhìn từ chỗ này, mỗi một câu Phật hiệu đều có thể chuyển biến ý niệm. Do vậy biết, niệm Phật chẳng phải quý ở chỗ niệm cho nhiều, cũng chẳng quan trọng phải dùng phương thức gì để niệm. Nói ngắn gọn là một nguyên tắc. Niệm đến mức thân tâm thanh tịnh, niệm tới mức chính mình chẳng sanh phiền não, công phu đắc lực, niệm Phật phải niệm theo cách ấy. Có người hỏi tôi, niệm Phật rốt cuộc là niệm A-di-đà Phật hay A-di-đà Phật, điều này chẳng quan trọng. Từ băng thâu âm, chúng tôi nghe Lão Pháp Sư Đàm Hư, Ngài là người Đông Bắc, niệm A-ni-đà Phật, âm điệu rất lạ lùng. Đó là thổ âm phương Bắc. Ngài vẫn có thể thành tựu, Ngài giảng sanh cũng là ngồi giảng sanh. Do vậy ta biết, âm thanh niệm Phật chuẩn xác đương nhiên là tốt, niệm sai âm cũng chẳng sao cả. Vấn đề là gì? Chỉ cần quý vị có thể chế phục phiền não, chỉ cần trong tâm quý vị có A-di-đà Phật. Âm niệm chính xác là A, đó là âm tiếng Phạn. Trong 42 chữ Hoa Nghiêm Tự Mẫu, chữ cái thứ nhất đọc là A. Chúng ta do thói quen niệm A-di-đà Phật chẳng sao cả, chuyện ấy không quan trọng. Trong Phật môn cũng có câu chuyện về niệm chú Lục Tự Đại Minh. người ấy niệm sai, đọc thành Án Mani Bát Mê Ngư. Khi người ấy niệm, các hạt đậu đều có cảm ứng, các hạt đậu tự nhảy lên. Người ta nói người niệm sai rồi, chú ấy phải đọc là Án Mani Bát Mê Hồng. Người ấy vừa thay đổi, các hạt đậu chẳng nhảy lên nữa. Người ấy chẳng quan tâm nữa, ta vẫn niệm Án Mani Bát Mê Ngư, bèn có cảm ứng. Vì thế ta biết, tâm thành ắt linh, âm đọc sai chẳng có quan hệ to tác gì. Thứ sáu, hữu bi hoa kinh dân, phát nguyện ư đao binh kiếp trung, ủng hộ chúng sanh. Đây cũng là nói tới lòng từ lợi tha, không chỉ là lòng từ lợi tha, mà còn là lòng từ bi đến tận tương lai. Ngài phát nguyện trong kiếp đao binh. Kiếp đao binh là nói tiểu tam tai và đại tam tai. Đại tam tai là hỏa tai, thủy tai và phong tai. Những tai nạn ấy to lớn. Tiểu tam tai là chiến tranh, cơ cẩn và ôn dịch. Trong quá khứ, chúng tôi đọc kinh thường thấy nói đến tiểu tam tai, rất nghi hoặc. Từ xưa đến nay, có ngày nào chẳng phải là chiến tranh. Trong quá khứ, người Hoa và Nhật Bản đánh nhau 8 năm, có được coi là kiếp đao binh trong tiểu tam tai hay không? Vẫn chưa tính, cố nhiên là kiếp đao binh, nhưng chẳng phải tiểu tam tai. Theo kinh nói, đao binh trong tiểu tam tai, tức chiến tranh, chỉ có 7 ngày 7 đêm, ôn dịch là 7 tháng 7 ngày 7 đêm. Cơ cẩn là đói kém 7 năm 7 tháng 7 ngày. Tôi đến thăm Quảng Đảo và Trường Kỳ, mới hoát nhiên đại ngộ. Tiểu tam tai như trong kinh Phật nói, vốn là chiến tranh hạch tử. Chiến tranh kéo dài 7 ngày, sau đấy nạn ôn dịch do bụi phóng xạ gây ra, phải 7 tháng mới có thể tiêu mất. Nơi bị ném bom, cây cỏ chẳng mọc được. 7-8 năm sau, trên mặt đất mới mọc cây cỏ. Cây cỏ chẳng mọc chính là nạn đói kém. Vì vậy, tiểu tam tai được giảng trong kinh Phật là tiên đoán chiến tranh hạch tử. Thời gian đao binh kiếp ngắn ngủi, nhưng thời gian đói kém lâu dài. Từ 3.000 năm trước, Đức Phật đã thấy chiến tranh hạch tử trong thời hiện đại, đã nói về kiếp nạn ấy. Di Lặc Bồ Tát xuất hiện trong kiếp nạn này để cứu vớt, che chở hết thảy chúng sanh. Thị tắc từ long tức thế, bi trăng hậu kiếp, chí cực chi từ, siêu xuất phàm, tiểu cố vô năng thắng. Đây là tán thán Di Lặc Bồ Tát đại từ đại bi. Phàm phu ngoại đạo tiểu thừa đều chẳng thể sánh bằng Ngài. Vì vậy, Di Lặc có nghĩa là lòng từ không ai vượt trội hơn được, không có ai hơn được Ngài. Hữu Di Lặc ký văn thử kinh, long hoa tất thuyết thử kinh, đương tri thử kinh lưu thông vô tận. Đoạn kinh này nói vô cùng hay. Đây là phục bút, vì đến phần sau trong bản kinh này, sáu phương Phật tán thán. Sáu phương Phật đều tán thán kinh này. Có thể thấy sáu phương Phật nhất định hoằng dương bộ kinh này. Quả thật là tận hư không, khắp pháp giới, không lúc nào, không chỗ nào chẳng lưu thông bộ kinh này. Do vậy ta biết, kinh này là pháp môn bậc nhất để độ chúng sanh của mười phương ba đời hết thảy chư Phật. Ý nghĩa được bao hàm ở đây là dạy chúng ta hãy tỉnh ngộ, nhận thức pháp môn này. Vấn hà tri tất nhĩ. Trong phần trên đã nói, trong tương lai, trong hội Long Hoa, Ngài Di Lặc nhất định thuyết kinh này. Vì sao quý vị biết nhất định sẽ là như thế? Đáp: pháp hoa xưng cổ Phật phóng quang, dĩ thuyết thử kinh. Đây là dùng kinh Pháp Hoa để chứng minh. Trong kinh Pháp Hoa, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói: Phật phóng mi giang bạch hào tướng quang, chiếu đông phương vạn bát thiên thế giới. Trong quang minh hiển hiện các cõi Phật, cùng với cảnh giới y báo và chánh báo trang nghiêm trong cõi Phật ấy. Di Lặc Bồ Tát cũng tham gia hội Pháp Hoa. Sau khi thấy như vậy, Di Lặc Bồ Tát bèn hoài nghi, hỏi Văn Thù Bồ Tát. Văn Thù Bồ Tát bảo, trong quá khứ, Nhật Nguyệt Đăng Minh Phật cũng từng phóng quang như vậy. Sau khi phóng quang, bèn giảng Diệu Pháp Liên Hoa. Nay, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng phóng quang, nhất định sẽ giảng kinh giống như vậy. Dùng thí dụ này để nhìn, sẽ biết trong tương lai, Di Lặc Bồ Tát nhất định giảng kinh này trong hội Long Hoa. Kim Phật phóng quang, tri tức thuyết thử, tắc Phật Phật thuyết Pháp Hoa giả. Nhi thử kinh giả, độ sanh tối cấp, chư Phật cộng tán. Đây là sáu phương Phật tán thán trong phần sau. Ký dị chư Phật cộng tán, tất dị chư Phật sở thuyết, Long Hoa chi hội, tất thuyết thử kinh, hà nghi chi hữu. Trong hội Long Hoa, Di Lặc Bồ Tát nhất định nói Tịnh Độ Tam Kinh, nhất định cũng khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bởi lẽ, hiện thời có rất nhiều người, thậm chí còn một số Pháp Sư, chẳng tu Tây Phương tịnh độ mà muốn tu Di Lặc tịnh độ. Di Lặc tịnh độ khó tu lắm. Tu thành công, trong tương lai giảng sanh Đâu Suất Nội Diện, thân cận Di Lặc Bồ Tát, lại đợi đến 56 ước 7.000 vạn năm sau, sẽ theo Di Lặc cùng xuống thế gian này. Di Lặc Bồ Tát thị hiện thành Phật, họ sẽ thị hiện làm A-La-Hán. Cho đến lúc ấy, Di Lặc Bồ Tát giảng Tịnh Độ Tam Kinh, vẫn khuyên họ giảng sanh. Nếu chúng ta tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, thấy họ đến, lão huynh, sao đến bây giờ anh mới tới? Vì thế phải biết, pháp môn này thù thắng. Tôi lại bảo quý vị, nếu quý vị đã giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn đến thăm đạo tràng của Di Lặc Bồ Tát, mỗi ngày đều có thể đi. Đồ đệ của Di Lặc Bồ Tát nếu muốn tới Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng thể dễ dàng như thế. Vì thế nói, Tây Phương Tịnh Độ thù thắng, mười phương chư Phật tán thán. Di Lặc Tịnh Độ chẳng được mười phương chư Phật tán thán. Chúng ta phải nhận thức rõ ràng điều này, nỗ lực tu Tây Phương Tịnh Độ. Vị thứ ba là Càng Đà Ha Đề Bồ Tát. Càng Đà Ha Đề, thử dân bất hưu tức. Đây là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán có nghĩa là chẳng nghỉ ngơi. Bất hưu tức giả, hành chư phạm hạnh, lịch hằng sa kiếp, nhiên hậu thọ ký, kinh thử đa kiếp, tằng bất hưu tức cố. Bồ Tát tu hành bao kiếp dài lâu, chưa hề gián đoạn, chưa từng nghỉ ngơi. Vị tiếp theo là Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Thường Tinh Tấn giả nhị nghĩa, nhất giả thiên thai dân, kiến pháp tánh thường trụ, hành vô tác chánh cần cố. Nhị giả bảo tích kinh dân, thử Bồ Tát dị nhất chúng sanh, kinh vô lượng kiếp, tùy trục bất xả, do bất thọ hóa, tăng vô nhất niệm khí xả chi tâm, nải tinh tấn chi chí cực giả. Phật thị môn trung, bất xả nhất nhân, một người cũng chẳng buông bỏ. Thường Tinh Tấn Bồ Tát làm được điều ấy. Đối với Thường Tinh Tấn và bất hưu tức, trong quá khứ, khi chúng tôi giảng kinh này đã nói, bốn vị Bồ Tát này biểu thị Pháp. Văn Thù biểu thị trí huệ, Di Lặc biểu thị đại từ. Tu học pháp môn tịnh độ phải có đại trí huệ, đại từ bi, phải chẳng ngưng nghỉ, phải thường tinh tấn, quý vị mới có thể giảng sanh. Các danh hiệu Bồ Tát được nêu lên ở đây nhằm dạy chúng ta yếu lãnh trong tu hành. Nhị nghĩa giả, nhất thị tự lợi, dĩ sanh thiện tăng trưởng, dĩ sanh thiện bảo trì, dĩ sanh ác dự phòng, dĩ sanh ác tốc diệt, danh tứ chánh cần. Hãy nên tu học điều này. Trong bản dịch của Huyền Trang Đại Sư, 37 đạo phẩm hoàn toàn được nêu ra. Trong bản dịch của La Thập Đại Sư, ba khoa trước của 37 đạo phẩm bị tỉnh lược, chỉ nói ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, bốn khoa ấy. Niệm xứ và chánh cần rất trọng yếu. Chúng ta tu hành phải thực hiện từ nơi đây. Tứ niệm xứ là trí huệ do Văn Thù Bồ Tát đại diện, dạy chúng ta thấy thấu suốt. Tứ chánh cần là từ bi do Di Lặc Bồ Tát đại diện. Từ bi đối với chính mình, đó là nói tu lòng từ tự lợi. Tự lợi rồi mới có thể lợi tha. Phải từ bi đối với chính mình. Từ bi là chính mình nhất định phải sửa lỗi tu thiện. Phải nghiêm túc tu tứ chánh cần. Thiện đã có thì phải giữ gìn nó. Thiện chưa sanh phải khiến cho nó sanh trưởng. Điều ác chưa có phải ngăn ngừa, chẳng cho ác niệm dấy lên. Đã tạo ác nghiệp phải sám hối, sau đấy chẳng tạo nữa. Nhi ngôn kiến tánh vô tác, tác liễu tri pháp tánh bổn phi thiện phi ác. Tuy dân tu thiện, bất tu nhi tu. Tuy dân khử ác, bất khử nhi khử. Sở dị nhất niệm bất sanh, thị chân tinh tấn cố. Những ý nghĩa được giảng trong phần trên dễ hiểu, hiện thời chúng ta có thể làm được. Nhưng đối với ý nghĩa ở đây, chúng ta rất khó làm được. Nếu làm được ý nghĩa ở chỗ này, quý vị sẽ giống như Lục Tổ, chẳng tu mà tu, tu mà chẳng tu. Phàm phu chúng ta chẳng thấy Ngài đang tu hành, chỉ có người thật sự từng trải mới hiểu. Phật và các đại Bồ Tát biết, phàm phu và nhị thừa chẳng biết. Vì sao? Các Ngài xứng tánh là thật tu, xứng tánh là thật sự tinh tấn. Các Ngài biết hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều chẳng có một pháp nào là ngoại lệ. Như huyễn, như hóa, như mộng, như ảnh, đó là sự thật. Ngay cả đối với chuyện Đức Phật thuyết pháp độ sanh, kinh cũng nói rất hay. Như không cốc hưởng. Kinh Hoa Nghiêm nói, như mộng, huyễn, bọt, bóng. Phật môn thường nói, đại tác mộng trung Phật sự, kiến lập thủy nguyệt đạo tràng. Đạo tràng giống như bóng trăng in xuống nước, là hình bóng chẳng chân thật. Quý vị liễu giải chân tướng của y báo và chánh báo trang nghiêm trong 10 pháp giới, sẽ tâm bình, khí hòa, biết hết thảy các pháp đều chẳng thể được, hết thảy các pháp đều thanh tịnh tự tại. Vì sao? Chúng là hình bóng. Đối với người trước kia, quả thật hình bóng rất khó lãnh hội. Nhưng đối với người hiện thời, điều này rất dễ hiểu. Chúng ta mỗi ngày coi tivi, những hình ảnh hiện ra trên màn hình tivi là hình bóng. Quý vị thấy một đống to kim cương châu báu, quý vị cũng chẳng đạt được, biết nó là không. Thấy một đống phân lớn trên màn hình, quý vị cũng chẳng ngửi thấy mùi thối, hình bóng mà. Chúng chẳng có tốt xấu, chẳng có thiện ác, vì sao? Đều là không. Thực sự hiểu rõ chân tướng sự thật này, sự thật ấy được gọi là chư pháp thật tướng. Quý vị đều hiểu rõ, bất luận trong cảnh giới nào tâm quý vị thanh tịnh, bình đẳng. Do vậy ta biết, hết thảy lỗi lầm đều do chúng ta ngỡ hình bóng là thật. Thấy kim cương châu báu trên màn hình, bạn hận chẳng thể đoạt lấy ngay lập tức, đó là thứ của ta. Trông thấy thứ không thích, bạn sốt ruột toan đập vô mặt nó. Kết quả là màn hình tivi bị đập nát bét, tay bị thương, máu chảy ròng ròng mà vẫn không biết gì sao. Hiện thời hết thảy lũ chúng sanh chúng ta suốt ngày từ sáng đến tối làm chuyện ngốc nghếch này, chẳng biết tất cả các cảnh giới đều không. Đó là điện ảnh lập thể, trọn chẳng thể được, chẳng có một pháp nào để có thể đạt được. Chúng ta thấy màn chiếu của phim ảnh là mặt phẳng, cớ sao nay nhìn vào chúng lại thấy là hình ảnh lập thể, trọn chẳng thể được. Nếu quý vị tu từ chỗ này sẽ kiến tánh. Khi kiến tánh, tu mà chẳng tu, chẳng tu mà tu. Người niệm Phật chúng ta giống hệt như Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói trong Kinh Lăng Nghiêm, giết trọn sáu căn, tịnh niệm liên tục. Nhiếp trọn sáu căn là vô tu, vô niệm, tịnh niệm liên tục là hữu niệm. Niệm A-di-đà Phật chẳng ngừng là niệm mà vô niệm mà niệm. Hai dòng trước trong đoạn này nói về sự, hai dòng sau giảng về lý, giảng chân tướng sự thật. Chẳng có thiện hay ác, chẳng có tu, chẳng có chứng. Chính vì chân tướng sự thật là như vậy, nên quý vị mới có thể một bước lên trời. Đạo lý của pháp môn tịnh độ niệm Phật được kiến lập trên cơ sở này. Dùng một câu Phật hiệu để thay thế hết thảy các niệm, bất luận niệm ấy là thiện hay ác, thiện và ác đều là không. Chỉ có một câu A-di-đà Phật, hết thảy những điều khác đều xa lìa. Đó là một bước lên trời, ngay lập tức khôi phục bổn tánh. Do vậy, đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mới viên chứng ba món bất thoái, mới lên trọn bốn cõi, đạo lý là như thế đó. Ở đây Đại sư kết luận ấy cổ nhân cũng đã nói, sở dĩ nhất niệm bất sanh, thị chân tinh tấn, cổ nhân có một bài kệ như sau.